Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1217 đến 2, kẻ tình nghi 2, góc truyện audio.com. Diệp Lăng Phi than vãn, có vẻ như định cúp điện thoại, Son vội vàng nói. Sơ Tan, đừng cúp điện thoại vội, tôi còn có việc nữa. Diệp Lăng Phi nghe thấy Son nói ông ta vẫn còn chuyện muốn nói, Diệp Lăng Phi trách. Son, sao ông nhiều chuyện thế? Ông không thể một mạch nói hết hay sao, làm gì mà cứ như đánh đố tôi vậy, ông còn chuyện gì nữa, nói mau đi. Son dừng lại giây lát rồi nói. Sơ Tan, không có chuyện gì nữa, coi như ban nãy tôi không hỏi gì cả. Con người khi nói chuyện sợ nhất là kiểu nói chuyện như Son, ban nãy rõ ràng nói là có chuyện muốn hỏi, bây giờ lại nói không có chuyện gì nữa. Diệp Lăng Phi vốn dĩ còn mơ hồ, nghe thấy Son nói vậy xong, Diệp Lăng Phi lập tức mở mắt ngồi dậy. Diệp Lăng Phi hoàn toàn bị Son làm cho tức quá tỉnh cả ngủ, hắn cầm điện thoại trong tay quát vào điện thoại. Son, lão khốn, nếu ông có chuyện muốn nói thì mau nói ngay, đừng có lấp lửng như thế để tôi đi đoán, ông nghe thấy tôi nói chưa, rốt cuộc ông có chuyện gì, mau nói ra ngay. Tiếng nói của Diệp Lăng Phi rất lớn, ngay cả Bạch Tình Đình nằm ngủ bên cạnh cũng bị Diệp Lăng Phi làm cho tỉnh giấc. Bạch Tình Đình mở mắt thấy Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại, đang gào vào trong điện thoại. Cô ta ngồi dậy, ngáp một cái rồi nũng nịu nói. Ông xã đừng tức giận. Son nghe thấy tiếng của Diệp Lăng Phi, nhận thức được câu nói ban nãy của ông ta đã chọc tức Diệp Lăng Phi, ông ta vội vàng giải thích. Sơ Tan, anh đừng tức giận, ban nãy tôi thật sự có chuyện muốn hỏi anh, nhưng tôi lại lo lắng anh. Lời của Son còn chưa nói hết, đã nghe thấy Diệp Lăng Phi nói. Son, ông đừng có đánh đố tôi nữa, nếu ông có chuyện gì thì mau nói đi, tôi không rảnh để đùa với ông. Đó là chuyện liên quan đến một người nữ đặc công của nước Pháp. Son ấp a ấp úng nói, chuyện này là chuyện cơ mật, Son vốn không định nói ra, nhưng Son lại nghe được một số chuyện có liên quan đến nữ đặc công nằm vùng kia, nên Son ban nãy mới hỏi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa nghe Son hỏi đến chuyện của Serena xong, Diệp Lăng Phi liền cau mày nói. Son, ông nói thực với tôi đi, rốt cuộc những chuyện này ông nghe ai nói? Sơ Tan, là Michael Leuner nói sáng hôm nay anh ta đến tìm tôi, nói những chuyện này với tôi, nếu không tôi cũng không biết những chuyện này. Ông nói là Michael Leuner, Son lúc đầu dừng lại một chút sau đó nói. Sơ Tan, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, anh nên biết rõ, với tư cách là một đặc công, Michael Leuner. Diệp Lăng Phi không thích Son lôi một đống đạo lý ra giảng giải, cái gì mà với tư cách một người đặc công, với Diệp Lăng Phi, đặc công và người bình thường khác biệt không quá lớn, chỉ là tiếp nhận một số đào tạo mà thôi, ngoài chuyện đó ra chẳng hơn người bình thường là mấy. Những đặc công này cũng có thất tình lục dục, cũng có sự tham lam, tóm lại Diệp Lăng Phi thấy, không phải nói Michael Leuner là đặc công thì có thể tránh không bị nghi ngờ. Diệp Lăng Phi không hề khách khí cắt ngang lời nói của Son, hắn nói. Son, tôi hy vọng ông hiểu, bây giờ không phải là lúc nói chuyện về hệ thống đặc công của nước Pháp, những thứ đó ở đây không có tác dụng gì cả, ông tốt nhất là mau tiến hành điều tra cộng sự của ông, tôi không muốn ở bên cạnh tôi có gián điệp hai mặt, Son, ông hiểu ý của tôi chứ? Son đồng ý nói, Sơ Tan, tôi đương nhiên hiểu, nhưng trước mắt không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh anh ta là gián điệp hai mặt, Sơ Tan, tôi hy vọng ông có thể hiểu được sự khó xử của tôi không? Góc truyện audio.com thể báo cáo với tổng bộ rằng, cộng sự của tôi là gián điệp hai mặt chỉ vì sự suy đoán của anh. Nếu muốn chứng minh chuyện này, thì rất dễ thôi. Nếu những tên lính đánh thuê kia biết được chỗ giam giữ của tên lính đánh thuê mà chúng ta đã bắt được, ông nghĩ bọn chúng có tính chuyện đi cứu không? Khi Diệp Lăng Phi nói, Bạch Tình Đình đã đi xuống giường, nhặt áo ngủ và quần lót của cô ta ở dưới thảm lên, mặc vào xong, đi ra ngoài phòng ngủ. Những điều mà Diệp Lăng Phi và Son nói với nhau, Bạch Tình Đình không hề có chút hứng thú nào. Diệp Lăng Phi cũng hy vọng Bạch Tình Đình không nghe thấy những gì mà hắn và Son nói với nhau, không phải là vì những điều cơ mật giữa Diệp Lăng Phi và Son mà không muốn để Bạch Tình Đình nghe. Chỉ là vì Diệp Lăng Phi không muốn để Bạch Tình Đình nghe thấy quá nhiều chuyện, nhất là những chuyện như thế này, Diệp Lăng Phi lo sẽ khiến Bạch Tình Đình cảm thấy không an. Bạch Tình Đình ra khỏi phòng ngủ, vừa may hợp ý Diệp Lăng Phi, khi nói Diệp Lăng Phi không cần phải để ý đến phản ứng của Bạch Tình Đình. Khi Bạch Tình Đình ra khỏi phòng ngủ, khẩu khí của Diệp Lăng Phi cũng thay đổi, giọng của hắn trở nên trầm hơn và mang theo sát khí. Son, tôi nói cho ông biết chuyện tối hôm qua là do tôi lập kế hoạch, mục đích của tôi là muốn tiêu diệt bọn Khoa Nhung Hỏa Diễm, nhưng không ngờ năng lực của những tên lính đánh thuê đó lại mạnh ngoài dự liệu của tôi, bọn chúng có thể thoát ra ngoài, nhưng tối hôm qua vẫn diệt được 3 tên lính đánh thuê, hôm nay ông có thể dẫn người đến xem, còn tên lính đánh thuê là nữ mà chúng ta đã bắt được tối hôm qua chúng tôi đã thỏa hiệp xong rồi, nội dung cụ thể tôi sẽ bảo Serena nói lại chi tiết với ông, ồ tôi nói thêm với ông một chuyện, Serena cũng là một nữ đặc công nằm vùng của các ông, tình hình trước mắt rất tốt, cô ấy đang ở một nơi rất an toàn, Son, đợi lát nữa tôi sẽ bảo cô ấy liên lạc với ông, tôi hy vọng trước khi ông đi gặp cô gái làm lính đánh thuê đó, thì sẽ gặp Serena trước hơn nữa, chỉ một mình ông đi gặp Serena, không biết ông có hiểu ý của tôi không? Son làm sao lại không hiểu ý của Diệp Lăng Phi chứ, câu nói của Diệp Lăng Phi rõ ràng nói với Son rằng, hắn không tin tưởng kẻ có tên Mike Lerner, bảo Son không nên dẫn kẻ đó theo. Son nói, Satan, tôi biết rồi, vậy bây giờ tôi đợi điện thoại chứ hả? Ừ, tôi sẽ bảo Serena gọi điện thoại cho ông, Son, nhớ kỹ lời tôi nói đấy, nhất định không được lơ là sơ sẩy, nếu ông có chút sơ sẩy thì tính mạng của ông sẽ ở lại Vọng Hải đấy, tôi không muốn phải giúp ông giải quyết hậu sự đâu. Son cố gắng gượng cười nói, điều này đương nhiên là tôi hiểu, Satan, tôi sẽ rất cẩn thận, ít nhất tôi sẽ không mang tính mạng của mình ra đùa đâu. Tôi cho rằng ông sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa. Vậy bây giờ tôi sẽ tìm Serena, Son đừng quên những lời ban nãy tôi nói đấy. Trước khi Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, lại dặn dò Son một lần nữa rồi mới cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi lại gọi điện cho Dã Lang, tối hôm qua, Serena và Dã Lang ở cùng nhau. Điện thoại của Dã Lang kêu 7-8 tiếng, Dã Lang mới nghe điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, Diệp Lăng Phi liền hỏi. Dã Lang, em làm gì vậy, nghe cuộc điện thoại cũng chậm như thế, lẽ nào tối hôm qua em và Serena ân ái quá độ nên sáng hôm nay không dậy được hả? Giọng của Dã Lang tỏ ra rất mơ hồ, rõ ràng là tối hôm qua ngủ quá muộn. Dã Lang nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong, hắn không? gocchuyenaudio.com, phản bác lại lời của Diệp Lăng Phi mà hỏi. Satan, anh có việc gì à? Diệp Lăng Phi thấy Dã Lang không phản bác lại lời của mình, hắn cười nói. Anh biết ngay là tối hôm qua em và Serena ân ái quá mức ừm, đó là chuyện của hai người, anh không cần thiết phải nhiều chuyện như thế, Dã Lang, nói chuyện chính nhé, ban nãy Son gọi điện cho anh, Son đã biết chuyện tối hôm qua rồi. Theo như anh được biết, Son thông qua tên cộng sự kia của ông ta mà biết tin, anh thấy tên cộng sự của Son rất đáng ngờ, em bảo Serena liên lạc với Son để hẹn gặp mặt, cứ làm theo cách mà chúng ta đã bàn, dùng Anna làm mồi nhử, để dụ bọn người của khoa nhung hỏa diễm đến. Dã Lang đồng ý nói. Em biết rồi à, Satan, em sẽ làm theo cách của anh. Dã Lang nói xong, đang định cúp điện thoại, lúc này, liền nghe thấy Diệp Lăng Phi nói. Dã Lang, không vội cúp điện thoại, anh còn có chuyện chưa nói xong. Ồ, Satan, còn có chuyện gì nữa? Diệp Lăng Phi cười khoái trá hỏi. Tối hôm qua, em và Serena đã làm chuyện đó trong bao lâu? Cách chương.